Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tăng cường hỗ trợ các cộng đồng bị cháy rừng. Hãng tin Premier cho hay, chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đang triển khai thêm các chương trình hỗ trợ cho người dân Victoria bị ảnh hưởng bởi cháy rừng nhằm giúp các cộng đồng sớm bắt đầu quá trình phục hồi. Hôm 12 tháng 1, thủ hiến Jacinta Allen đã công bố gói hỗ trợ mới, trong đó có trợ giúp tài chính cho các hộ bị mất nhà và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nông dân. Các hộ gia đình không có bảo hiểm và bị mất nhà ở có thể nhận khoản trợ cấp lên đến 52.250 đô la để tái lập nơi ở, bên cạnh những khoản hỗ trợ đã được cấp theo các chương trình cứu trợ trước đó của tiểu bang và liên bang. Song song đó, tiểu bang Victoria mở rộng các chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tư vấn tài chính cho nông dân thông qua dịch vụ tư vấn tài chính nông thôn và các chuyên viên có thể đến tận nông trại hoặc hỗ trợ qua điện thoại. Chương trình Look Over the Farm Gate cũng được triển khai sớm từ ngày 16 tháng 1 năm nay, cung cấp các khoản tài trợ lên đến 5.000 đô la cho các hoạt động cộng đồng giúp ổn định tinh thần sau thiên tai. Chính quyền bang cũng lập đường dây Fire Appeal 2026 để tiếp nhận quyên góp, với cam kết 100% tiền ủng hộ sẽ chuyển trực tiếp đến các cộng đồng bị cháy rừng, còn tất cả chi phí hành chính do chính quyền bang chi trả. Chính quyền bang Victoria cho biết dịch vụ xét nghiệm ma túy tại địa điểm cố định đang tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giảm tác hại từ ma túy và cứu sống người dân, và số liệu mới nhất cho thấy vai trò quan trọng của chương trình trong mùa hè. Kể từ khi được triển khai vào tháng 8 năm ngoái đến nay, dịch vụ đã xét nghiệm hơn 2.030 mẫu và trao đổi trực tiếp với hơn 1.100 người về các biện pháp giảm rủi ro. Trong tháng 12 năm 2025, hơn 600 chất kích thích đã được xét nghiệm, bao gồm MDMA, ketamine và cocaine, trong đó khoảng 12% mẫu có chứa chất gây nghiện. Việc tiếp tục triển khai chương trình với khung giờ kéo dài giúp nhiều người dân Victoria dễ dàng tiếp cận dịch vụ miễn phí và bảo mật này. Theo hãng tin Premier, không chỉ góp phần ngăn ngừa sốc ma túy và tử vong, dịch vụ xét nghiệm ma túy còn giúp giảm áp lực cho lực lượng cấp cứu nhờ khả năng phát hiện sớm và đánh giá nhanh các chất tổng hợp nguy hiểm. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, đội ngũ y tế đã phát đi 8 cảnh báo về ma túy, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 4 cảnh báo mỗi năm trước khi có chương trình. Đáng chú ý, cứ 4 người đến xét nghiệm thì có 1 người lần đầu tiên trao đổi với chuyên viên y tế về việc sử dụng chất kích thích, cho thấy chương trình đang tiếp cận được những nhóm trước đây ít gắn kết với hệ thống y tế. Bên cạnh các địa điểm cố định, dịch vụ xét nghiệm ma túy lưu động cũng quay trở lại các lễ hội lớn trong mùa hè, tiếp tục mở rộng phạm vi bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính quyền lao động đang phối hợp với cộng đồng để giữ cho đường phố và công viên luôn sạch đẹp, an toàn và thân thiện, đồng thời xử lý nghiêm những hành động gây ô nhiễm môi trường. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Dermopoulos mới đây cho biết, chương trình hoàn tiền dọn rác thải đổ bất hợp pháp trị giá 8,5 triệu đô la đã mở nhận hồ sơ nhằm hỗ trợ tài chính cho các hội đồng địa phương và đơn vị quản lý đất công trong việc thu dọn rác thải bị đổ trái phép. Chương trình sẽ chi trả tối đa 50% chi phí dọn dẹp đối với các trường hợp ưu tiên, trong khi mọi biện pháp truy tìm thủ phạm và thu hồi chi phí đều không khả thi. Song song đó, 13 triệu đô la sẽ được đầu tư để tăng cường hoạt động của lực lượng đặc nhiệm chống đổ rác trái phép do Tổ chức Bảo vệ Môi trường dẫn dắt, phối hợp với Tổ chức Conservation Regulator nhằm đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật và dọn dẹp trên toàn bang Victoria. Hãng tin Premier cho biết hành vi đổ rác và xả rác trên đất công là trái với pháp luật, với mức phạt tối đa 3.951.800 đô la đối với doanh nghiệp và 800.000 đô la hoặc 5 năm tù đối với cá nhân. Người dân có thể báo cáo các vụ đổ rác trái phép cho Tổ chức Bảo vệ Môi trường theo số 1300-372-842. Chính phủ Albanese đã chính thức triển khai chính sách đảm bảo trợ cấp giữ trẻ 90% cho 3 ngày mỗi tuần, không cần qua Activity Test, với chi phí khoảng 430 triệu đô la trong 4 năm. Hãng tin SBS dẫn lời chính phủ cho biết khoảng 100.000 gia đình trên khắp cả nước sẽ được hưởng lợi ích. Nhiều phụ huynh cho rằng chi phí giữ trẻ lâu nay gần bằng hoặc thậm chí cao hơn tiền trả vay mua nhà, và mỗi lần thu nhập tăng thì phí giữ trẻ cũng tăng theo. Việc bãi bỏ activity test được xem là bước đi giúp các gia đình dễ tiếp cận dịch vụ chăm sóc giáo dục sớm hơn, đặc biệt với những người trước đây phải vất vả tìm việc làm thêm hoặc tình nguyện chỉ để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Tuy vậy, các tổ chức vận động và chuyên gia trong ngành cho rằng chính sách này chưa giải quyết triệt để bài toán chi phí và chỗ trống giữ trẻ. Đại diện tổ chức The Parenthood cảnh báo việc tăng trợ cấp thường đi kèm nguy cơ các cơ sở tăng phí, đồng thời kêu gọi cải cách toàn diện theo mô hình phí cố định. Ngoài ra, trợ cấp không đồng nghĩa với việc chắc chắn có chỗ giữ trẻ, khi nhiều gia đình vẫn phải chờ đợi nhiều năm mà chưa được nhận. Phe đối lập cũng lo ngại việc bỏ activity test có thể làm giảm ưu tiên cho các gia đình đang đi làm hoặc đi học, trong khi tình trạng thiếu chỗ giữ trẻ vẫn chưa được giải quyết. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Thú y Úc cho thấy hơn 250.000 người dân Úc đang sinh sống trong những vùng trống dịch vụ thú y, nơi phải mất hơn một giờ lái xe mới có thể đến phòng khám thú y gần nhất. Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại vùng lãnh thổ Bắc Úc, nơi hơn 20% dân số không có khả năng tiếp cận kịp thời dịch vụ thú y. Cũng như tại các khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh có đông cộng đồng người thổ dân và cư dân bản địa. Việc ở xa dịch vụ thú y không chỉ gây nguy hiểm trong các tình huống khẩn cấp như thú cưng bị rắn cắn, mà còn khiến người dân ít đưa vật nuôi đi chăm sóc phòng ngừa, làm ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của động vật. Hãng tin Yahoo News dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết, vấn đề không chỉ dừng lại ở thú cưng. Bác sĩ thú y còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn sinh học, phát hiện sớm dịch bệnh động vật, hỗ trợ điều trị động vật hoang dã và ngăn ngừa bệnh lây qua thực phẩm. Tuy nhiên, do ngành thú y tại Úc chủ yếu vận hành theo cơ chế thị trường tự do, phòng khám thường chỉ mở tại những nơi có đủ khách hàng trả phí, thường là các thị trấn trên 5.000 dân. Điều này khiến nhiều khu vực nhỏ, xa xôi hoặc có điều kiện kinh tế xã hội thấp bị bỏ trống dịch vụ. Nghiên cứu cho rằng nếu không có sự can thiệp về chính sách, khả năng tiếp cận thú y sẽ tiếp tục xấu đi và kêu gọi các giải pháp như đào tạo bác sĩ thú y tại địa phương, phát triển khám bệnh từ xa hoặc trợ cấp dịch vụ thú y nông thôn tương tự như các mô hình đã áp dụng tại Mỹ, Canada, New Zealand và Anh. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Úc đang ghi nhận số ca tử vong do đuối nước cao nhất trong 3 thập niên trở lại đây, với 357 trường hợp xảy ra trong giai đoạn từ 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Nguyên nhân chính được xác định là kỹ năng bơi lội suy giảm ở mức đáng báo động, đặc biệt trong các cộng đồng khu vực hẻo lánh, vùng xa và di dân, cùng với tình trạng bơi ở bãi biển không có cứu hộ, sông hồ nội địa và hoạt động câu cá trên đá. Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè làm gia tăng nguy cơ đuối nước, bên cạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, các chuyên gia an toàn dưới nước đang bắt tay với giới khoa học máy tính để ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm sớm phát hiện sự cố và rút ngắn thời gian cứu nạn. Trí tuệ nhân tạo hiện được triển khai thông qua hệ thống camera và thuật toán tại bãi biển, địa điểm nguy hiểm ven biển và hồ bơi công cộng để nhận diện dấu hiệu người gặp nạn, đồng thời cảnh báo lực lượng cứu hộ gần như ngay lập tức. Các sáng kiến như dùng hình ảnh do người dân chụp bằng điện thoại để huấn luyện trí tuệ nhân tạo nhận diện dòng chảy xa bờ hay hệ thống giám sát hồ bơi giúp hỗ trợ nhân viên cứu hộ trong điều kiện làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo không phải giải pháp hoàn hảo khi vẫn tồn tại cảnh báo giả, nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và phụ thuộc vào khả năng con người hiểu, tin và hành động theo cảnh báo. Các chuyên gia nhấn mạnh, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn kỹ năng bơi lội và tuân thủ các quy tắc an toàn dưới nước vẫn là yếu tố then chốt để ngăn ngừa đuối nước.
E-scooters. Giới thiệu xe chở điện. Xe chở điện rất hay và tiện lợi, nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe chở điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra đang được tiến hành để giúp những người đến thăm và làm việc tại các trung tâm mua sắm cảm thấy an toàn hơn. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vic.gov.au/PSO program, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí, nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu cho mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Giới chức y tế Úc đang phát đi cảnh báo sớm về một mùa cúm đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2026. Biến chủng mới của virus cúm AH3N2 được gọi là Silberkay đang lây lan nhanh bất thường tại Úc, khiến hàng ngàn ca nhiễm được ghi nhận ngay từ đầu năm, sớm hơn nhiều so với quy luật mùa đông hàng năm. Điều đáng chú ý là thời điểm này thường có tỷ lệ cúm thấp, song năm nay hoạt động của virus lại tăng mạnh, khiến giới chuyên môn không khỏi lo ngại. Các chuyên gia y tế cho biết, dù Silberkay có khả năng lây truyền rất cao, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này gây bệnh nặng hơn so với các chủng H3N2 trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ gia đình Ginny Mansberg cảnh báo, nếu số ca nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, người bệnh có thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Còn những nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính có nguy cơ phải nhập viện, thậm chí phải đối mặt với biến chứng nghiêm trọng. Giới chức y tế Úc nhận định, với tốc độ lây lan hiện nay, hệ thống y tế có thể chịu áp lực lớn nếu số ca bệnh tiếp tục gia tăng. Do đó, việc khôi phục thói quen tiêm phòng cúm và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng được coi là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tác động của mùa cúm 2026, được dự báo là đặc biệt khắc nghiệt. Một trẻ nhỏ đã tử vong trong vụ cháy nhà ở Melbourne vào chiều ngày 12 tháng 1. Lực lượng cứu hộ đã đến một căn nhà trên đường Dorothy Street ở Fawner, cách Melbourne khoảng 12 km về phía bắc vào khoảng 2 giờ chiều, sau khi nhận được nhiều báo cáo về một vụ cháy. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ phát hiện ngôi nhà một tầng bằng gạch đã bị bao trùm hoàn toàn bởi ngọn lửa. Nhân viên cứu hỏa đã tìm kiếm người trong căn hộ và tìm thấy một đứa trẻ. Các nhân viên y tế đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ 3 tuổi nhưng không thể cứu sống được và đứa bé đã tử vong tại hiện trường. Một người lớn trong nhà đã được điều trị vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ cháy đã được dập tắt vào khoảng 3 giờ chiều. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát. Các nhà nghiên cứu tại Úc thông báo đã phát triển một phương pháp điều trị mới có thể cải thiện việc điều trị bệnh xơ tủy, một dạng ung thư máu hiếm gặp và nghiêm trọng. Theo thông cáo báo chí, hôm 12 tháng 1 của Viện Nghiên cứu Y tế bang Nam Úc, nghiên cứu tập trung vào việc điều trị bệnh xơ tủy bằng cách dùng liệu pháp miễn dịch nhắm mục tiêu vào các tế bào máu bất thường gây bệnh thay vì chỉ quản lý các triệu chứng. Bệnh xơ tủy làm gián đoạn quá trình sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh, gây mệt mỏi, đau đớn và lách to, làm giảm chất lượng cuộc sống. Các phương pháp điều trị hiện tại chỉ làm giảm triệu chứng, chứ không thể loại bỏ bệnh. Nghiên cứu mới này là một bước tiến quan trọng hướng tới các phương pháp điều trị chính xác hơn, tập trung vào bệnh. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy không chỉ một mà là hai mục tiêu khác nhau giúp loại bỏ tối ưu các tế bào gây bệnh. Đây cũng là nghiên cứu lần đầu tiên trên thế giới cho thấy đột biến calreticulin loại 1 khác với đột biến loại 2 về mặt điều trị. Nghiên cứu cho biết, bằng cách tập trung vào những điểm khác biệt của các tế bào này, có thể phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn và nhắm mục tiêu chính xác hơn. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng, nghiên cứu này là một phần của sự thay đổi lớn trong phương pháp điều trị bệnh xơ tủy và các bệnh liên quan. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã quyết định triệu tập quốc hội họp sớm để giải quyết các vấn đề liên quan đến luật về phát ngôn kích động thù hận và luật kiểm soát súng sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Thủ tướng Albanese cho biết, hai viện của quốc hội liên bang sẽ họp vào hai ngày 19 và 20 tháng 1 để thông qua một dự luật tổng hợp thiết lập chương trình kiểm soát súng trên toàn quốc và tăng cường luật chống kích động thù hận. Chính phủ Úc đã tham vấn về những thay đổi được đề xuất nhằm tăng cường luật chống phát ngôn kích động thù hận, trong đó có việc thiết lập một cơ chế để lập danh sách các tổ chức bị coi là kích động thù hận. Chính phủ cam kết siết chặt lệnh cấm đối với các biểu tượng bị cấm, đồng thời trao thêm quyền cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ hủy bỏ thị thực của những người bị cho là có ý định lan truyền thù hận và đưa ra một tội danh mới về kích động thù hận chủng tộc. Bộ trưởng Tư pháp Michael Rowland cho biết, khi được thông qua, luật này sẽ là luật chống phát ngôn thù hận nghiêm khắc nhất của Úc. Luật này nhắm mục tiêu cụ thể vào những kẻ tìm cách gieo rắc hận thù và phá hoại sự gắn kết xã hội. Meta hôm 12 tháng 1 cho biết, trong một tháng triển khai quy định giới hạn độ tuổi người sử dụng, công ty này đã đóng gần 550.000 tài khoản của những người dưới 16 tuổi. Trong đó có 330.000 tài khoản Instagram, 173.000 tài khoản Facebook và 40.000 tài khoản Threads. Đồng thời, Meta cũng cho biết họ tuân thủ quy định sử dụng nhiều tầng lớp mà chính phủ Úc đưa ra và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định này. Meta đồng thời cũng cho biết, trong lúc thực hiện các bước đi cần thiết để tuân thủ luật pháp, công ty này sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Úc để tìm ra một hướng đi tốt hơn thay vì quy định cấm toàn diện như khuyến khích nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong các trải nghiệm trực tuyến, bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn và phù hợp với độ tuổi. Liên quan đến vấn đề xác minh danh tính và độ tuổi, Meta cho biết đã phối hợp thành lập Open Age Initiative, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp công cụ xác minh độ tuổi mang tên A-Case nhằm hỗ trợ các nền tảng công nghệ tuân thủ các quy định mới của Úc. Meta nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cần một cách tiếp cận toàn diện, cân bằng giữa an toàn, quyền tiếp cận thông tin và sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số. Chính phủ Úc hôm 12 tháng 1 cho biết, sẽ ưu tiên antimon, gallium và các nguyên tố đất hiếm trong khuôn khổ kho dự trữ chiến lược trị giá 1,2 tỷ đô la nhằm tăng cường an ninh chuỗi cung ứng khoáng sản then chốt. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers công bố ngay trước thềm cuộc họp của nhóm nền kinh tế phát triển G7 về khoáng sản quan trọng tại Mỹ. Trước đó, theo thông báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cuộc họp quy tụ các bộ trưởng tài chính G7 sẽ thảo luận biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Chính phủ Úc cho biết kho dự trữ tài nguyên khoáng sản chiến lược sẽ đảm bảo quyền tiếp cận khoáng sản khai thác trong nước và phân phối cho đối tác, qua đó hỗ trợ các ngành năng lượng sạch, công nghệ cao và quốc phòng. Trước đó, Úc đã ký thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ đô la với Mỹ nhằm giảm sự thống lĩnh của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, củng cố chuỗi cung ứng đáng tin cậy cho các đồng minh. Nhóm các quốc gia G7 bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Italia, Canada chiếm 60% nhu cầu khoáng sản thiết yếu toàn cầu và hiện phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch, gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất, trợ cấp FTC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. AllSolar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. All Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.672 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.673 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ.